chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang cùng nhau học về 5 ngôn ngữ yêu thương của con trẻ, theo quyển sách của tác giả Gary Chapman và Ross Campbell. Trong bài trước, chúng tôi nói về ảnh hưởng của cha mẹ đối với khả năng học hành của con. Chúng tôi cũng chia sẻ về cảm xúc, giận và yêu, và cách làm thế nào để giúp con cái biết kiềm chế cơn giận của mình. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về sự tức giận của cha mẹ. Tác giả quyển sách cho biết là cha mẹ, chúng ta cần học cách kiềm chế cơn giận của mình, nhất là khi giận con. Rất ít cha mẹ biết cách dùng cơn giận của mình cho phải lẽ. Lý do là vì hầu hết sự giận dữ đều bộc phát một cách bất ngờ, nên chúng ta không kiềm chế được. Một lý do khác là vì rất ít người thật sự tăng trưởng từ chỗ ấu trĩ đến mức độ trưởng thành trong cách đối diện với tính giận dữ của mình, nhất là khi giận vợ, chồng hay con cái. Tác giả nêu lên một trường hợp cụ thể như sau. Sau một ngày dài làm việc, về đến nhà, người chồng mệt mỏi nên sau bữa cơm tối vào phòng khách ngồi xem TV. Trong khi đó, người vợ cũng mệt nhưng lại phải rửa chén. Cả hai vợ chồng đều không vui trong lòng. Lúc đó, đứa con trai 12 tuổi chạy vào bếp xin mẹ cho ăn bánh. Bà mẹ không muốn cho nên nói, tối nay con ăn không hết chén cơm nên bây giờ không được ăn bánh gì nữa. Buồn nản, đứa bé đi vào phòng nơi cha đang xem TV. Thấy có hũ kẹo, em liền bước đến gần. Ông bố nhìn thấy liền nói, làm gì đó? Bố nghe mẹ nói với con rồi, con cũng không được ăn kẹo đâu. Đứa bé bỏ đi ra ngoài. Nhưng khoảng 5 phút sau, trở lại, vừa dồi trái banh trên sàn nhà, vừa nói với ông bố, bố cho con đi qua nhà bạn con một chút. Ông bố trả lời, chưa làm bài xong, không có đi đâu hết. Mà đừng có dồi banh trong nhà nữa, ồn quá. Đứa con cầm trái banh, đi ra khỏi phòng. Nhưng khoảng 5 phút sau, lại quay trở lại, lần này em đi vào bếp, vừa dồi trái banh vừa nói với mẹ. Mẹ ơi, con phải có sách để làm bài mà con quên đem về rồi. Mẹ cho con qua nhà bạn mượn sách được không? Ngay lúc đó trái banh em đang dồi, nhảy lên bàn, đụng vào tách nước trà, đổ bể xuống đất. Ông bố nghe tiếng ồn, chạy vào bếp nói, bố đã nói không được chơi banh trong nhà. Rồi ông nắm tay con, lôi vào phòng, đánh đòn. Vừa đánh đòn ông vừa la, đã nói bao nhiêu lần mà không nghe, phải có đòn như vậy mới chịu vâng lời phải không? Bà mẹ trong bếp nghe con bị đòn, chồng thì quát tháo giận dữ. Bà khóc và nói, thôi tha cho nó đi, ông giận mà đánh con như vậy, nó chết làm sao? Khi ông bố ngừng tay, đứa con bỏ chạy vào phòng, khóc. Ông bố đi trở lại phòng khách, ngồi nhìn chăm chăm vào cái TV. Bà mẹ thì bỏ đi vào phòng ngủ, cũng ngồi khóc. Cả nhà giận nhau mà chẳng ai được lợi ích gì. Mọi người trong gia đình đều đang giận và họ đã đổ cơn giận lên cho nhau. Mẹ giận vì bố không giúp rửa chén sau bữa ăn. Ông bố giận vì đứa con không vâng lời, cứ dồi banh trong nhà làm ồn. Đứa con giận nhiều nhất vì thấy mình phạm một lỗi nhỏ mà bị cha đánh phạt quá đáng. Bà mẹ cũng giận chồng vì ông kỷ luật con quá đáng. Sự giận dữ của mọi người không giải quyết được việc gì. Nhất là đối với đứa con, em sẽ biểu lộ cho cha mẹ thấy sự buồn giận trong lòng mình. Dù bề ngoài đứa con vâng lời cha mẹ và làm như mọi việc trở lại bình thường, nhưng chắc chắn là trong hành động và phản ứng của đứa con sau đó sẽ biểu lộ sự buồn giận trong lòng. Thưa quý vị, sau khi trình bày ví dụ về việc xảy ra trong gia đình này, tác giả bảo chúng ta hãy tưởng tượng một hình ảnh khác trong cùng một hoàn cảnh. Nếu từ lúc đầu, khi người vợ biết mình buồn vì chồng không giúp mình làm việc nhà, bà ngưng rửa chén, đến ngồi bên chồng, dùng ngôn ngữ yêu thương chính của chồng để biểu lộ tình thương với chồng. Rồi sau đó, người vợ nói, em đang có một nan đề và em đang giận lắm. Nhưng mà anh đừng lo, em không làm gì anh đâu. Em chỉ cần anh giúp giải quyết nan đề đó thôi. Mình nói chuyện với nhau bây giờ được không? Hay là anh muốn xem xong chương trình TV này thì cũng được. Sau đó, người vợ có thể trở vào bếp làm việc tiếp hoặc là vào phòng đọc sách và chờ chồng. Khi người chồng sẵn sàng nói chuyện với vợ, người vợ sẽ bình tĩnh nói cho chồng biết mình đang giận vì cũng đi làm suốt ngày mà về nhà còn phải lo bữa cơm cho gia đình. Nghĩ là chồng sẽ giúp mà chẳng giúp gì cả. Đến đây, người vợ có thể nói nhỏ nhẹ với chồng. Em mong là lần tới anh sẽ giúp em làm việc nhà, giúp em dọn dẹp trong bếp. Nếu hai vợ chồng nói chuyện với nhau cách ôn tồn và với sự thông cảm như thế, thì khi đứa con đến xin ăn bánh, ăn kẹo, hai người đã không giận hay bực bội với con. Rồi khi đứa con tiếp tục đem trái banh vào bếp chơi, làm ồn, ông bố có thể bước đến, lấy trái banh, bày tỏ tình thương với con bằng ngôn ngữ yêu thương chính của con, rồi nói cho con biết, vì con không vâng lời, nên bố sẽ cất trái banh này và phạt con không được chơi banh trong 2 ngày sắp tới, để con nhớ là phải tuân theo luật lệ của gia đình. Sau khi phạt con, một lần nữa, ông bố lại bày tỏ tình thương với con bằng ngôn ngữ yêu thương chính của con. Nếu mọi người trong gia đình kiềm chế cơn giận và bày tỏ sự bất bình với nhau một cách ôn tồn như thế, thì không khí trong gia đình đã nhẹ nhàng và vui vẻ biết bao. Thưa quý vị, nếu chúng ta là cha mẹ chưa biết cách kiềm chế cơn giận của mình, thì chúng ta cũng không thể nào dạy con kiềm chế cơn giận của các em được. Nhưng rèn luyện con biết cầm giữ, biết kiểm soát sự tức giận của mình là điều rất cần thiết cho sự trưởng thành và thành công của con, cũng như cần thiết cho sự tốt đẹp, hài hòa trong xã hội. Nếu quý vị không biết làm thế nào để kiềm chế cảm xúc giận dữ của chính mình, tác giả khuyên chúng ta nên tìm cách học hỏi, đọc sách hay nhờ người tâm vấn để giúp chúng ta học biết cách kiềm chế cơn giận của mình. Lúc đó chúng ta mới có thể làm gương cho con, cũng như dùng lời nói để dạy con cách kiềm chế và kiểm soát cảm xúc buồn giận của các em. Cách con em chúng ta kiềm chế sự tức giận có ảnh hưởng sâu đậm trên sự phát triển tư cách cá nhân của các em. Tư cách của một người là điều quan trọng nhất trong bản tính của con người. Chúng ta hãy giúp cho con biết kiềm giữ và kiểm soát sự giận dữ của mình. Từ đó các em mới có thể phát huy những tính tốt và liêm khiết, ngay thẳng trong nhiều phương diện. Ngược lại, Nếu con cái không được cha mẹ hướng dẫn cách để đương đầu với sự tức giận một cách trưởng thành và khôn ngoan, thì trong bản tính của các em sẽ luôn luôn có những điểm, những chỗ rất là ấu trĩ, không trưởng thành. Chẳng hạn như trong đời sống đạo đức, đời sống luân lý và trong cách nhận biết những giá trị thật trong đời sống. Sự không trưởng thành đó sẽ dần dần lộ ra trong cách sống thiếu liêm chính và không liêm khiết. Sự không trưởng thành này sẽ ảnh hưởng tai hại đến sự phát triển về mặt tâm linh và đức tin của các em. Một đứa bé không biết kiềm chế tính giận dữ của mình nhiều chừng nào, thì sẽ có thái độ chống nghịch lại thẩm quyền trên mình nhiều chừng nấy, kể cả chống lại thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Đứa bé không trưởng thành nhưng ấu trĩ trong khả năng kiềm chế sự tức giận là lý do chính khiến đứa bé chống nghịch lại những giá trị tâm linh và giá trị đức tin của cha mẹ. Tuy nhiên, điều đáng mừng là khi cha mẹ cố gắng giúp con rèn luyện con biết làm chủ sự tức giận của các em, chúng ta sẽ thấy các em thăng tiến trong đời sống. Chúng ta cần nhớ rằng, giận là một phản ứng bình thường và tự nhiên trong con người. Giận tự nó không tốt cũng không xấu. Nan đề không ở sự giận dữ, nhưng là ở chỗ chúng ta quản lý cơn giận đó như thế nào. Giận có thể đem lại kết quả tốt nếu sự tức giận đó đem lại cho ta sức lực và thúc đẩy ta làm những điều mà nếu bình thường không giận, chúng ta sẽ chỉ yên lặng, ngồi một chỗ không làm gì cả. Như trường hợp của em Dung mà chúng tôi nêu sau đây, chẳng hạn. Dung là đứa bé gái 14 tuổi. Em không thích gây bất bình hay xung đột với bất cứ người nào. Lúc nào em cũng muốn làm vừa lòng mọi người. Nhưng em rất buồn về lớp lịch sử mà em học trong trường. Thầy giáo của em thường chế nhạo về vấn đề niềm tin, nhất là chế nhạo Cơ Đốc giáo. Thầy cứ đem những người tín đồ nổi tiếng ra là người mà em khâm phục để chế nhạo. Em Dung là người tin Chúa, nhưng lúc ban đầu em cũng hoang mang trước những câu nói của thầy giáo, đến độ em nghi ngờ cả đức tin của chính mình. Khoảng vào giữa năm học, có một lần thầy giáo nói những lời xúc phạm đến con của các vị mục sư, và bạn của Dung cũng là con mục sư. Lời nói của thầy khiến em Dung rất là tức giận. Tối hôm đó về nhà, em gọi mấy đứa bạn tin Chúa ở trong lớp và bàn với nhau là lần tới khi thầy chế nhạo người tin Chúa hay chế nhạo các con của mục sư nữa thì tất cả các em sẽ đứng lên bày tỏ phản ứng và cho thầy biết là các em không chấp nhận những lời nói như thế. Dĩ nhiên là các em bảo nhau sẽ nói một cách ôn hòa và lễ độ. Và đúng như thế, khi các em này phản ứng về những câu nói không đẹp của thầy, lúc đầu, ông thầy các em chê cười các em. Nhưng sau đó, ông biết là ông không nên nói những lời như thế, vì các em học sinh này hiểu và không chấp nhận điều đó. Và từ đó cho đến cuối niên học, thầy giáo này không dám nói những lời chê cười hay chế giễu người tin Chúa nữa. Em Dung đã dùng sự tức giận của mình một cách tích cực và xây dựng, nên đã chỉ cho thầy của mình thấy chỗ sai lầm của ông. Và nhờ đó, em và các bạn bảo vệ tự do tín ngưỡng và bảo vệ niềm tin của mình. Thưa quý vị, lời Chúa không cấm chúng ta giận, nhưng nhắc chúng ta cẩn thận khi giận. Nhất là đừng để cho ma quỷ lợi dụng, khiến chúng ta có những lời nói hay hành động không tốt đẹp. Trong thư Ê-phê-sô chương 4, câu 26 và 27, sứ đồ Phao-lô khuyên như sau: ví bằng anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Thưa quý thính giả, Chương trình gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp dựa vào quyển sách 5 ngôn ngữ yêu thương của trẻ con. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.